Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 26 tháng 7, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư của cha Stan Grusier, người Pháp 82 tuổi, gửi các bạn trẻ từ 15 đến 20 tuổi. Tiếp đến, Kim Loan sẽ trình bày một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của một tín hữu Công giáo Thụy Sĩ dành thời giờ để cầu nguyện. Sau đó là Mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài bước vào cuộc tình. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican trong sứ điệp công bố ngày 24 tháng 7 vừa qua cho ngày quốc tế du lịch 27 tháng 9, Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động đã khích lệ mọi người thay đổi tâm thức và kiểu sống, cũng như tôn trọng các nền văn hóa địa phương và bảo vệ môi sinh. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di cư và lưu động. Ngày Quốc tế Du lịch năm nay có đề tài là Du lịch và năng lượng có thể chịu đựng được, các máy đẩy của sự phát triển có thể chịu đựng nổi. Nó trùng hợp với năm quốc tế năng lượng có thể chịu đựng được 2012 do Liên Hiệp Quốc phát động nhằm cải thiện việc cung cấp năng lượng đáng tin cậy với giá cả hợp lý, có giá trị trên bình diện kinh tế, chấp nhận được trên bình diện xã hội và hữu lý trên bình diện môi sinh. Sứ điệp nhắc tới hiện tượng du lịch ngày càng gia tăng trên thế giới với 1 tỷ người trong năm 2012 và 2 tỷ người trong năm 2030. Cùng với việc tiêu thụ quá độ các tài nguyên và năng lượng, cũng như số lượng rác rưởi khổng lồ du lịch gây ra các hậu quả rất trầm trọng trên môi sinh. Vì thế cần phải làm tất cả những gì có thể để thích ứng với các điều kiện thay đổi khí hậu và giảm lượng than khí thải vào trong không trung. Tuy đã có các tiến bộ nhưng vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Chính vì thế Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động muốn góp phần mình vào nỗ lực này, vì xác tín rằng giáo hội có một trách nhiệm đối với thụ tạo và phải bày tỏ trách nhiệm ấy cả nơi công cộng nữa.
Dĩ nhiên, giáo hội không có bổn phận đưa ra các giải pháp kỹ thuật cụ thể, nhưng cho thấy rằng sự phát triển không thể bị giãn lược vào các chiều kích kỹ thuật, chính trị hay kinh tế. Giáo hội muốn đồng hành với sự phát triển này với vài định hướng luân lý đạo đức, nhấn mạnh rằng mọi phát triển phải luôn luôn phục vụ con người và phục vụ công ích. Thật thế, trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế về du lịch hồi tháng 4 năm nay tại Cancun, bên Mexico, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh tầm quan trọng, soi sáng hiện tượng này với giáo thuyết xã hội của Hội Thánh, bằng cách thăng tiến một nền văn hóa du lịch luân lý đạo đức và trách nhiệm, giúp đạt tới việc tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc, có thể đến với mọi người công bằng, có thể chịu đựng nổi và tôn trọng môi sinh. Để được như thế, trước hết cần nỗ lực giáo dục thăng tiến việc thay đổi tâm thức, để có các kiểu sống mới và đạt tới nghệ thuật chung sống, biết tôn trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên, đặc biệt trong mùa hè. Ngoài ra cũng cần phải dung trồng luân lý đạo đức, trách nhiệm và cẩn trọng, ý thức được hậu quả các hành động của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho biết rằng, kiểu con người đối xử với thiên nhiên phản ánh kiểu nó đối xử với chính mình và ngược lại. Điều này nhắc nhở xã hội ngày nay phải diệt xét kiểu sống của mình một cách nghiêm chỉnh. Trong nhiều phần của thế giới, kiểu sống này nghiêng về chủ thuyết hưởng lạc, tiêu thụ và thờ ơ trước tai ương bắt nguồn từ đó. Cần phải biết sống thanh đạm hơn, giảm bớt và cải tiến việc sử dụng năng lượng. Bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với toàn nhân loại. Tôn trọng thiện ích chung là một bổn phận chung phổ quát. Do đó, cần có sự cộng tác của tất cả mọi cơ cấu và nhân viên liên hệ trong ngành du lịch, cũng như các chính quyền và cộng đoàn địa phương. Sau cùng, du lịch cũng là dịp tốt để rao truyền tin mừng và giới thiệu Chúa Kitô với con người ngày nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Linh Mục Tadeusz Wojda thuộc Hiệp hội Tông đồ Công giáo làm Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Cho tới nay, cha là chủ sự của Bộ. Đức cha Savio Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, đã loan tin này cho các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, nhân viên của Bộ trong buổi đọc kinh truyền tin chung trưa ngày 24 tháng 7 vừa qua. Cha Wojda thay thế linh mục Massimo Cenci thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano gọi tắt là PIME, qua đời đột ngột ngày 11 tháng 5 năm nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi điện tín chia buồn với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám mục La Habana và thân nhân hai ông, Osvaldo Sardinat và Harold Cepero Escalante, qua đời trong một tai nạn xe hơi ngày 22 tháng 7 vừa qua. Điện tín đã được đọc trong thánh lễ an táng ông Osvaldo tại nhà thờ chính tòa La Habana, do Đức Hồng Y Jaime Ortega chủ sự ngày 24 tháng 7 vừa qua. Trong điện tín mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha chia buồn với thân nhân và cầu xin Thiên Chúa cho những người đã chết, được nghỉ yên đời đời và an ủi những ai đang đau buồn vì sự chia ly này. Ngài khẳng nài sự che chở của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng và xin ơn Thánh Chúa xuống tràn đầy trên mọi người và ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Ông Osvaldo Peña Sardinat là nhà chính trị bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Cuba, là tín hữu Công giáo sống đạo nhiệt thành. Năm 1987, ông thành lập phong trào giải phóng Kitô và đương đầu với nhà nước cộng sản độc tài Cuba. Ông nổi tiếng vì đã tổ chức dự án Varela, thu thập 25.000 chữ ký, yêu cầu nhà nước Cuba bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, cũng như thành lập nền dân chủ đa đảng. Ông qua đời vì tai nạn xe hơi ngày 22 tháng 7 vừa qua. Trong thông cáo, chính quyền cho biết xe tông vào một cây bên đường vì tài xế đã chạy quá tốc độ. Nhưng thân nhân và bạn bè ông yêu cầu điều tra nội vụ vì nghi ngờ ông bị mưu sát. Rất đông người đã tới tham dự thánh lễ an táng, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến. Đã xảy ra xô xát với cảnh sát và có 50 người bị bắt, khi nhiều người đã lớn tiếng đả đảo nhà nước cộng sản độc tài Cuba.
Aleppo, hôm qua các giám mục Syria đã nhóm họp tại Aleppo, thủ đô kinh tế của Syria, để bàn về các vấn đề mục vụ, tình hình nội chiến thê thảm và các vấn đề cấp bách của đất nước. Linh mục George Abu Hassan, dòng Francisco, quyền giám quản tông tòa Aleppo, đã cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo biết như trên. Cha nói các đường phố tại Aleppo đều vắng hoe và dân chúng sống trong tình trạng rất căng thẳng và lo âu. Nhiều người đã không đi làm việc. Trong các khu phố ngoại ô đang xảy ra các giao tranh giữa quân chính phủ và các lực lượng đối lập. Các tín hữu Kitô Aleppo hiện đang cầu nguyện với nhiều sốt mến và đức tin. Trong tình hình đen tối này, các Kitô hữu vẫn là con cái ánh sáng và tiếp tục hy vọng. Cha Hassan cho biết các tu sĩ Francisco sống gần gũi với dân chúng và chia sẻ nỗi đớn đau và tình trạng bấp bênh của họ. Thành phố Aleppo có trên 2 triệu dân, trong đó có khoảng 180.000 tín hữu Kitô thuộc các giáo hội Công giáo, Chính thống và Armeni. Mặt khác, Đức cha Antoine Audo, dòng tên giám mục Kande, cho biết Kitô hữu Damasco và Aleppo rất lo sợ trở thành mục tiêu tấn công như đã xảy ra trong thành phố Homs, khi khu phố Kitô bị bỏ bom, khiến cho 120.000 tín hữu đã phải di tản. Tình hình nội chiến tại Damasco và Aleppo khiến cho nhiều tín hữu bỏ nhà cửa cơ nghiệp để chạy trốn về các thành phố và làng mạc an ninh hơn. Trả lời cuộc phỏng vấn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Cha cho biết điều khiến cho ngài và mọi người sợ hãi là tình trạng hỗn loạn vô chính phủ và cảnh các kẻ vũ trang đột nhập các gia cư của Kitô hữu như đã xảy ra tại Homs. Nếu họ đến gần các khu phố Kitô thì sẽ là một đại họa. chúng tôi là thiểu số và đã luôn luôn bị đe dọa. Đức Cha không biết phải che chở tín hữu của mình ra sao. Nhưng không phải chỉ có các Kitô hữu bị đe dọa, mà cả các tín hữu hồi cũng bị đe dọa nữa. Đức Cha cảm ơn mọi tổ chức đã trợ giúp Kitô hữu Syria, điển hình như tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã giúp 1.000 người di cư từ Homs về các thành phố và làng mạc nhỏ hơn. Đức Cha tha thiết kêu gọi các tổ chức nhân đạo tiếp tục trợ giúp người tị nạn Syria và xin mọi người cầu nguyện cho dân nước Syria. Tin mới nhất cho biết đã có hơn 100 người chết tại Damascus và Aleppo vì quân đội bỏ bom và oanh kích các khu phố có sự chống cự của binh sĩ đối lập, cũng như bắn phá nhà dân để trả thù.
Tedros, linh mục Simon Fadun, giám đốc tổ chức Caritas Liban cho biết hiện Caritas đang đọc phối hợp việc trợ giúp 47.000 người tị nạn Syria chạy trốn hoảng ngục chiến tranh và vượt biên giới sang Liban. Đa số các người tị nạn là phụ nữ và trẻ em. Họ tụ tập về thung lũng BKA và trong các trại tị nạn ở mạn Bắc trong vùng biên giới giữa hai nước Syria và Liban. Đa số họ là các người Sunnit tới từ các tỉnh Homs và Hama. Trong số các người tị nạn chỉ có 5% là các Kitô hữu, còn lại là tín hữu hồi Sunnit và một số người hồi Alawit. Cha Fadun cho biết các nhân viên Caritas Liban túc trực phục vụ người tị nạn vì họ cần mọi thứ: quần áo, chăn mền, thuốc men, thực phẩm và nước uống. Vì các lý do chính trị, chính quyền Liban không cho phép xây các trại tị nạn, nhưng bắt buộc người tị nạn tìm các nhà cũ, bỏ hoang, hay sống trong các liều bạc. Để có thể trợ giúp các người tị nạn ngày càng đông, Caritas Liban và các tổ chức phi chính phủ khác đã bố trí các địa điểm quyên góp đồ cứu trợ trong thung lũng BKA và các xe cứu thương lưu động để săn sóc các bệnh nhân. Cũng có hàng trăm nhân viên thiện nguyện nước ngoài trợ giúp Caritas Liban trong công tác cứu trợ. Cha Fadun kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước Tây Âu trợ giúp Syria chấm dứt xung khắc ra khỏi tình trạng nội chiến hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là lá thư của cha Stan Rougier, người Pháp 82 tuổi, gửi các bạn trẻ từ 15 đến 20 tuổi.
Thưa các bạn, cha Stan Rougier, năm nay 82 tuổi, ngày chào đời năm 1930, tại Suyrançon, thuộc ngoại ô thành phố Pau, ở miền nam nước Pháp. Hiện tại, cha là linh mục thuộc giáo phận Évry-Coppé, cách thủ đô Paris 30 cây số về hướng nam. Xuất thân là hướng đạo sinh và là nhà giáo dục, rồi làm y tá. Cha thụ phong linh mục lúc 30 tuổi vào năm 1960. Sau đó, cha làm tuyên úy sinh viên học sinh. Cha là phóng viên của nhiều nhật báo Tuần Sen và Nguyệt Sen, đặc biệt là tờ báo Thánh Giá của Giáo hội Công giáo Pháp. Cha còn là nhà giảng thuyết của đài phát thanh France Culture và của chương trình truyền hình Ngày của Chúa, cũng như của đài truyền hình Công giáo Kitô. Với tuổi thọ 82 hiện nay, cha ở trong liên mạng có đến 2.200 ủng hộ viên trên Facebook và có một địa chỉ trên Internet. Ngoài ra, cha còn là nhà thuyết trình, là giảng viên các tuần cấm phòng và là người chủ tọa các buổi gặp gỡ tại nhiều quốc gia khác nhau. Cha cũng là tác giả của nhiều tác phẩm, trong đó có cuốn Tương lai hệ tại tình triều mến, là tác phẩm đầu tay được xuất bản lần đầu vào năm 1978 và được tái bản nhiều lần. Trong cuốn sách này, cha Stan Rougier nhắc mọi người lớn hãy luôn nhớ về tuổi trẻ chìm sâu trong ký ức. Với bạn trẻ cũng như người trưởng thành, cha ghi nhận rằng chúng ta không ở trong hai thế giới trái ngược nhau. Trái lại, chúng ta là anh chị em với nhau. Người này thật cần thiết cho người kia. Điều đáng nói là giới trẻ ngày nay hơn bao giờ hết, khát khao tình yêu. Một thứ tình yêu phúc âm là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc cho tất cả. Thứ tình yêu và tình triều mến này, vừa nhân bản vừa thần linh, là một loại nam châm vô hình luôn thu hút mọi người chúng ta. Justin Rousier được mệnh danh là người rao bán niềm hy vọng. Tác phẩm sau cùng của cha là cuốn Thánh Francisco thành Assisi, xuất bản năm 2009. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn lá thư Justin Rousier viết gửi các bạn trẻ tuổi từ 15 đến 20.
Thế giới này thiếu tình yêu và người ta chết vì thiếu tình yêu. Cứ mỗi tuần cha đến giảng thuyết nơi một trường trung học khác nhau kể từ sau khi phát hành cuốn Tương lai hệ tại tình trìu mến. Nhiều người đặt với cha câu hỏi như sau, điều gì thúc giục cha phải lưu hành nay đây mai đó? Cha có đạt đến thành công những gì cha khởi sự không? Làm linh mục có mang lại lợi ích nào cho cha không? Tại sao ơn gọi trở thành linh mục lại rơi ngay trên người cha? Biết bao nhiêu người khác có khả năng hơn cha lại không trở thành linh mục, còn cha lại cảm thấy được lôi cuốn đi vào các con đường khác như bác sĩ, nhà giáo dục, và nhất là thành lập một mái ấm gia đình. Trao tặng món quà này cho một đàn con đông đúc. Vì thế, cha không hiểu rõ cho lắm về tiếng gọi nhói buốt cứ kéo cha đi xa hơn mãi, cho đồng loại là các anh chị em của cha được sống một cuộc sống xứng đáng hơn với nhân phẩm, hầu cho họ trỗi dậy, đứng thẳng lên từ các nỗi ô nhục, hầu cho họ biết đọc ra ý nghĩa các đau khổ và nét cao cả của niềm vui. Không phải chuyện tùy thuộc nơi cha mà cha trở thành linh mục bán rao niềm hy vọng. Chính một vị khác đã thúc đẩy cha, một vị Thiên Chúa vô hình, đấng mà chúng ta rất khó chống cưỡng khi Ngài kêu gọi rồi lặp lại lời kêu gọi. Thiên Chúa tỏ lộ dấu chỉ xuyên qua những khuôn mặt bị tổn thương. Năm 17 tuổi, cha trở thành huấn luyện viên thiện nguyện nơi một trung tâm các bạn trẻ côn đồ. Cái đau khổ của các bạn trẻ côn đồ này làm cho trái tim cha bị đau nhói. Cái mênh mông bát ngát của các vết thương của những người trẻ này vạch cho cha thấy cái khẩn cấp của thứ tình yêu mà đối với họ nó quá hạn chế, bị chia thành khẩu phần. Cái hung hăng dữ tợn, cái suy nhược tinh thần, cái thoái thác, cái trốn chạy vào ma túy của tất cả các bạn trẻ côn đồ này gióng lên một tiếng kêu than, một lời kêu cấp cứu. Thế là tận thâm tâm, cha cảm thấy nổi loạn. Cha tự hỏi tại sao lại có thứ định mệnh bất công như thế? Có hiện hữu chăng một vị Thiên Chúa để cho chúng ta có thể đến khiếu nại, đến thưa kiện? Thế rồi may mắn thay, cha gặp được một vài linh mục mà đối với các ngài Thiên Chúa là tất cả, chỉ duy nhất là tình yêu. Cha cảm thấy có bổn phận phải tước bỏ những hình ảnh sai lầm mà cha tạo ra về Thiên Chúa. Chẳng hạn như Thiên Chúa phải trả lẽ cho tất cả, Thiên Chúa phục hồi kẻ thù phạm, Thiên Chúa đồng lõa với bệnh tật, với tai nạn và với cái chết.
Cha Stan Rousier viết tiếp trong lá thư gửi các bạn trẻ tuổi từ 15 đến 20 như sau.
Điều mà các linh mục đó có ảnh hưởng trên cha, đến phiên cha cũng mơ ước được trở nên như thế đối với người khác. Vô thần và dửng dưng tôn giáo không phải là một thứ định mệnh kém may mắn. Chúng ta có bổn phận phải rao giảng Thiên Chúa đúng như người tự mặc khải, và chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi bức hí họa lố lăng ấy. Vì thế cha cảm thấy thật hân hoan vì được trao cho cơ hội nói về tình trìu mến của Thiên Chúa với đủ thứ cung giọng trước các máy vi âm, trên các màn ảnh vi tính, truyền hình, nơi các trang nhật báo, tuần san, nguyệt san. Thiên Chúa không phải là nhà ảo thuật có thể làm cho các núi lửa ngưng phun nham thạch, ngăn chặn các đợt sóng thần tàn phá khủng khiếp, không cho nạn đói lan tràn và bẻ gãy cánh tay các tên bạo chúa, các nhà độc tài. Không phải như thế, Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm các trạm tiếp liệu để tác động trong thế giới này. Thiên Chúa muốn hành động nhờ sự tiếp sức của các con và của cha. Thiên Chúa đi tới ngay những ai mau mắn đáp lại, này con đây. Thiên Chúa cần đến các đai truyền, nhưng Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tối đa sự tự do của chúng ta. Người không bao giờ ép buộc chúng ta hành động. Nếu hết mọi con tim quảng đại, từ Luther King đến mẹ Teresa Calcutta, từ cha Pierre đến Coluche, xuyên qua cha Guy Gilbert đến nữ tu Emmanuel, kết hợp lại các tài năng, thì các khốn khổ và các bất công sẽ tan nhanh như tuyết dưới sức nóng của mặt trời. Các ngài đúng là các kẻ khủng bố tình yêu mà Thiên Chúa cần đến để biểu lộ khuôn mặt trìu mến yêu thương của người. Đáng buồn thay là các con buôn ảo tưởng thường phô bày trước mắt các con đường hạnh phúc dễ dãi. Việc kiếm nhiều tiền với bất cứ giá nào, những tư tưởng đã chế sẵn, một thứ kỳ thị chủng tộc eo ọt dễ bị nhiễm lạnh và những mối tình tầm phào ba xu theo kiểu love story.
Cha Stan Rousier, linh mục người Pháp 82 tuổi, kết thúc lá thư gửi các bạn trẻ tuổi từ 15 đến 20 như sau.
Khi vạch trần được các luận điệu tuyên truyền rằng Thiên Chúa không hiện hữu, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Kẻ xâm nhập này sẽ không đến phá rối cuộc sống an nhàn tiện nghi của chúng ta, bởi lẽ nó chỉ là bóng mờ. Nhân danh cậu thiếu niên 16 tuổi, mà cha là hiện thân đã từng tìm kiếm cách vô vọng những lý lẽ để sống, cha muốn nói với các con rằng, thật ngu ngơ dại dột hết chỗ nói khi một cuộc sống bị thất bại, bị hư hỏng. Thật khờ khạo biết bao khi người ta không biết tại sao người ta sống. Các bất hạnh gõ vào trái tim các con có thể làm cho các con thức tỉnh. Trong cái vết thương lòng này, Thiên Chúa kêu mời các con, ta cần con giúp một tay. Nơi mỗi một người bị hạ nhục, Đức Giê-xu cất tiếng kêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một tín hữu Công giáo Thụy Sĩ, dành thời giờ để cầu nguyện.
Anh Alexandre Bithon, người Thụy Sĩ, năm nay 44 tuổi, lập gia đình và có 4 người con. Hiện thê anh là chị Sonly, gốc người Phi Luật Tân. Hiện tại anh làm chủ hãng du lịch ở Atlantis do chính anh thành lập. Điều đáng nói đó là anh kính múc nền tu đức của mình nơi thánh tâm Đức Giêsu Kitô. Anh cố gắng điều khiển hãng du lịch dưới luồng khí của Thánh Linh. Xin nhường lời cho anh gợi lại con đường đi qua và nếp sống tâm linh hiện tại. Tôi chào đời trong một gia đình Công giáo đạo đức. Ngay thời thơ bé, tôi đã ý thức cần phải làm cho cuộc đời có một ý nghĩa. Sau khi kết thúc chương trình trung học bắt buộc, tôi học nghề thợ mộc. Năm 18 tuổi, tôi lên đường đi Madagascar với ý hướng tìm kiếm lý tưởng tuyệt đối. Nơi đây cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân phong cùi đã gieo vào lòng tôi những ưu tư thao thức. Trở về quê hương, tôi theo học ngành xã hội. Sau đó tôi lại đi Ấn Độ trong thời gian vài tháng, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình. Trở về Thụy Sĩ lần này, tôi gặp lại người bạn gái thời còn đi học. Cùng với bạn Hiền, tôi gia nhập một nhóm cầu nguyện. Tôi sống kinh nghiệm thiêng liêng lớn lao khi khám phá ra rằng, khoảng trống thâm thẳm trong nội tâm tôi chỉ có thể lấp đầy bằng tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tôi lên đường trở lại Ấn Độ và làm việc nơi nhà chăm sóc những người sắp chết của mẹ Teresa Calcutta. Sau kinh nghiệm này, tôi trở về Âu Châu và gia nhập trường huấn luyện và truyền giáo Emmanuel ở Paray-le-Monial, miền trung nước Pháp. Sau đó tôi thụ huấn 2 năm nơi chủng viện Emmanuel bên nước Bỉ. Cảm thấy mình được lôi cuốn bởi đời sống gia đình, tôi trở về Thụy Sĩ. Từ đây tôi ý thức mình là kẻ nghèo hèn và không thể sống mà không có đức tin. Ngày 1 tháng 10 năm 1994, tôi thành lập cộng đoàn Emmanuel tại Freiburg. Và sau cuộc diệt chủng xảy ra bên nước Rwanda vào năm 1994, tôi ghi nhận sự kiện người ta thường hành hương viếng thăm các nơi tử đạo của quá khứ, nhưng không viếng thăm các nơi tử đạo của thời nay. Chính tư tưởng này nảy sinh nơi tôi ý muốn tổ chức các cuộc hành hương. Đó là lý do khiến tôi mở hãng du lịch Atlantis vào tháng 2 năm 1998. Atlantis là công trình của Thiên Chúa, chính Ngài làm chủ. Thánh cả Giuse là quản đốc, tôi chỉ là tôi tớ. Anh Alexandre Bithon, người Thụy Sĩ, nói tiếp: tôi sống đức tin của một người bán than. Từ nhiều năm qua tôi sống trong đêm đen, nhưng tôi tiến bước trong niềm tin tưởng. Tôi nhớ lời cha thánh Pio: có người chết đuối trong ly nước, có người khác chết đuối nơi đại dương, nhưng kết quả giống nhau, cả hai đều chết đuối. Điều này nhắc tôi nhớ rằng mục đích tối hậu của đời người là cuộc sống vĩnh cửu, và không phải các hoạt động có thể mang lại cho con người nếp sống đời đời. Vì thế tôi luôn luôn khẩn cầu Đức Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho các hoạt động của tôi. Tôi cũng nhớ lời thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu nói: nếu Chúa đặt các ước muốn trong lòng con người thì chính là để thực hiện các ước muốn ấy. Tinh thần tu đức hằng ngày của tôi đặt nền tảng trên thánh tâm Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày tôi cố gắng dành thời giờ để cầu nguyện, tham dự thánh lễ và sống các bí tích. Nơi cộng đoàn Emmanuel, chúng tôi có thời gian huấn luyện. Hàng tuần chúng tôi có buổi họp chung. Đây là thời gian chúc tụng Thiên Chúa và chia sẻ với nhau về những gì chúng tôi sống và làm trong tuần. Tôi cảm thấy mình được phong phú hơn nhờ tiếp xúc với những người tôi có dịp gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Tôi nghĩ đến những bà mẹ gia đình âm thầm làm các công việc nội trợ trong niềm trung thành với Thiên Chúa. Nếu chúng ta dành thời giờ lắng nghe người khác, chúng ta sẽ khám phá ra kho tàng của họ. Tôi kính múc sức mạnh thiêng liêng trong sự cầu nguyện hằng ngày, thánh lễ Chúa Nhật và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn Emmanuel. Tôi cũng làm giàu cuộc sống tinh thần bằng cách đọc Kinh Thánh và các sách thiêng liêng.
Bây giờ, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục Lửa với đề tài Bước vào cuộc tình.
Xin dâng lên lời ca cùng điệu du dương ngân vang thắm tình. Xin dâng lên đời con với chẳng còn tim lòng con mến trong say mê tình yêu, hướng về Giêsu ngôi con Chúa Trời. Bao an vui lòng con, ca mừng danh Chúa uy linh sáng ngời. Con dâng cầu hoan Chúa, tình Chúa ngất cao thắm sâu nhiệm màu. Xin dâng cầu cảm mến vì Chúa xót thương ban ngàn ơn phúc. Luôn tôn vinh Đức Chúa là Chúa chi nhân chưa tràn ân lành. Xin ca khen danh Chúa là Chúa tình yêu muôn đời vinh quang.
Bạn trẻ thân mến, tựa đề Bước vào cuộc tình dễ khiến chúng ta liên tưởng đến những bạn trẻ chớm biết yêu và bắt đầu chuyện tình yêu đôi lứa. Thế nhưng, cuộc tình mà chuyên mục bạn trẻ hôm nay muốn nói đến là cuộc tình giữa bạn và Giêsu. Khác với những cuộc tình khác, cuộc tình này Giêsu luôn ngỏ lời trước. Chúng ta cùng nhìn lại chuyện tình giữa Chúa Giêsu và anh Lê-vi. Ngài lên tiếng mời gọi, và anh Lê-vi đã dấn thân vào một cuộc tình với Ngài. Đức Giê-xu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Người. Lê-vi là ai? Tin mừng cho chúng ta biết Lê-vi là một người thu thuế thuộc dạng nhân viên cấp thấp, chuyên đi thu góp thuế cho nhà nước. Những nhân viên loại này được dân chúng gọi là bọn thu thuế. Họ không được nể trọng vì hai lý do. Thứ nhất là vì lợi dụng quyền đánh thuế, họ thường làm giàu bất chính. Thứ hai, là họ làm việc cho người La Mã hiện đang đô hộ đất nước. Người ta tố cáo họ cọng rắn cắn gà nhà. Chính những lý do trên mà loài người này bị dân chúng, nhất là những người Do Thái trọng luật khinh dễ. Thế mà Chúa Giê-xu lại mời gọi một gã tội lỗi công khai như thế vào đoàn tông đồ của Ngài. Ngài nói với Lê-vi, anh hãy theo tôi. Ông liền đứng dậy đi theo Ngài. Bị mọi người xem là quân tội lỗi, có lẽ Lê-vi hết sức đau lòng. Chắc ông từng nghe một số người nói về Chúa Giê-xu, từng đứng bên lề để nghe Chúa Giê-xu giảng. Phải chăng, ông thầm ao ước một ngày nào đó, ông được đứng cùng với đám đông để nghe Thầy Giê-xu giảng dạy. Mơ ước đó có vẻ xa vời với ông. Có lẽ ông chưa bao giờ dám mơ một ngày nào đó được làm môn đệ của Đức Giê-xu. Biết làm sao được, dưới con mắt mọi người, ông là kẻ thù của dân tộc, là người mà mọi người không chỉ tránh xa mà còn thù ghét. Là thay, chính Chúa lại chọn ông vào đoàn tông đồ của Ngài. Bất ngờ quá, lời mời gọi của Chúa Giê-xu như một động lực làm mở toang cánh cửa tâm hồn tội nghiệp ấy. Niềm vui tràn ngập tâm hồn, Lê-vi nhẹ nhàng để lại tất cả sau lưng để thực hiện một bước ngoặt của cuộc đời. Chuyến phiêu lưu của Lê-vi khởi đầu từ đây. Nếu như Chúa Giê-xu đã từng mời gọi Lê-vi, một người bị xem là tội lỗi công khai, nếu như Chúa đã từng mời gọi anh thanh niên giàu có, và nếu như Chúa đã mời gọi anh mù bên lề đường thực hiện cuộc phiêu lưu tình yêu, thì ngày nay, Ngài cũng mời gọi từng người chúng ta cùng với Ngài thực hiện chuyến phiêu lưu ấy. Thật đáng để chúng ta bắt chước Lê-vi trong đoàn tin mừng, từ bỏ tất cả để khởi đầu một chuyến phiêu lưu mới. Đáng cho chúng ta làm như thế lắm chứ, khi người bạn đồng hành của chúng ta là một Giê-xu giàu lòng thương cảm, thân tình, nói và làm những điều tốt đẹp. Ngài là trung tâm của lịch sử, trung tâm của thế giới hiện tại và của thế giới tương lai. Đấng cứu chuộc mọi người, tình yêu tuyệt đỉnh. Ngài trở nên bạn của chúng ta, vô cùng thân tình với chúng ta, mặc dù giờ đây chúng ta không có thể tiếp xúc trực tiếp với Ngài như các tông đồ xưa kia đã từng. Đích đến của cuộc tình với Giê-xu là niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong diễn biến của cuộc tình ấy, ngoài một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, một điều chắc chắn mà chúng ta biết được, Thiên Chúa luôn trung tín và yêu thương chúng ta. Ngài luôn đồng hành với chúng ta và dẫn đưa chúng ta trong tình yêu của Ngài. Là giới trẻ, chúng ta thích khám phá, chúng ta thích mạo hiểm. Vậy, có điều gì khiến chúng ta chần chừ không dám bước vào cuộc tình với Thầy Giê-xu?
Dắt dìu con như gió như ngàn mây như ánh sao trời soi đường lữ khách tìm lại yêu thương hơn tình thân máu con hồng ân dịu hiền dắt con về an bình. Chúa ơi, hiểu lòng Chúa vô bờ, con đâu dám hững hờ. Dù gian chân thơm hương, lòng con không bận vướng. Chúa dắt dìu con như gió như ngàn mây, như ánh sao trời soi đường lữ khách tìm lại yêu thương hơn tình thân mẫu con hồng ân dịu hiền dắt con về an bình. Chúa ơi, hiểu lòng Chúa nhân từ luôn tha thứ lỗi lầm lòng con nguyện tuyên xưng giờ đây con thề hướng Chúa dắt dìu con như gió, như ngàn mây, như ánh sao trời soi đường lữ khách tìm lại yêu thương hơn tình thân mẫu con. Hồng ân dịu hiền dắt con về an bình. Sao trời soi đường lữ khách tìm lại yêu thương hơn tình thân mẫu con. Hồng ân dịu hiền dắt con về an bình. Hồng ân dịu hiền dắt con về an bình. Hồng ân dịu hiền dắt con về an bình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Cầu cho cha mẹ 10 của nhạc sĩ Francisco do Khắc Dũng trình bày.
Nơi trên quê hương bao la, nghĩa mẹ tình
đời tình yêu thiết tha, chúng con theo bước mẹ cha trong niềm giới.
Trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.